Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam lên đường dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ. Hội thảo khoa học cấp quốc gia chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không năm 1972, sức mạnh Việt Nam tầm vóc thời đại, tiếp tục khẳng định ý nghĩa và những kinh nghiệm thiết thực vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sống tại vùng thủy điện nhưng vẫn phải mòn mỏi chờ điện, câu chuyện xảy ra tại Quảng Ngãi. Trong phần tin thế giới, tiếp sau Liên minh châu Âu, Na Uy chính thức áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo bị giam giữ để điều tra ý định giải tán quốc hội một cách vi hiến. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ngài Kim Sang-hwan, Bộ trưởng Bộ Quản lý Tòa án Quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc và đoàn cán bộ cấp cao thăm và làm việc tại Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Chào mừng Ngài Bộ trưởng Quản lý Tòa án Quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc và đoàn cán bộ cấp cao thăm Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc vừa qua. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng thống Yoon Suk-yeol và lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc. Và hai bên đã nâng lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về hợp tác giữa Tòa án Việt Nam và Tòa án Hàn Quốc, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, từ năm 2008 đến nay, nhiều dự án đã được Tòa án Tối cao hai nước phối hợp thực hiện, như hỗ trợ Việt Nam xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình giảng dạy, xây dựng sổ tay và giáo trình về hệ thống tư pháp, pháp luật, hỗ trợ về công nghệ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo tư pháp. Phía Hàn Quốc đã đón nhiều đoàn cán bộ, thẩm phán của Việt Nam sang nghiên cứu học tập kinh nghiệm về hình sự, sở hữu trí tuệ, kinh doanh thương mại, phá sản, công nghệ thông tin, v.v. Chủ tịch nước đánh giá cao dịp này, hai bên kích hoạt hệ thống quản lý án tổng hợp, một hợp phần quan trọng của dự án, tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam do Hàn Quốc tài trợ với tiềm lực công nghệ của Tòa án Hàn Quốc luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng của thế giới. Kế thừa những kết quả tích cực của dự án trước đây về tăng cường năng lực trường cán bộ tòa án giai đoạn 2008-2016, Chủ tịch nước mong muốn dự án tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ sẽ được hai bên nỗ lực hợp tác và đạt nhiều thành công hơn nữa. Với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước, Chủ tịch nước mong muốn Tòa án Tối cao hai nước hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn, đóng góp cụ thể vào mối quan hệ này. Bày tỏ vui mừng thăm và làm việc tại Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Quản lý Tòa án Quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc bày tỏ vui mừng về các thành tựu của quá trình hợp tác giữa hai tòa án tối cao hai nước, chia sẻ niềm phấn khởi khi hai nước đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Bộ trưởng cho rằng đây là cơ sở, là động lực để hai tòa án tối cao sẽ kết nối thêm những hoạt động hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, để mối quan hệ hợp tác tư pháp càng thêm bền chặt và hiệu quả.
Sáng sớm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Bruxelles và thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Thủ tướng Luxembourg David Beten, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo từ ngày hôm nay đến ngày 16 tháng 12. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động tích cực và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN cũng như đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp, thách thức khó lường như hiện nay. Đây là lần đầu tiên ASEAN và EU tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm tại EU, với sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại vào năm 1977, nhất là sau khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2020. Chuyến đi góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU, quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU và quan hệ Việt Nam với các nước thành viên EU, góp phần giải quyết những tồn đọng vướng mắc. Chuyến công tác cũng góp phần tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam với Luxembourg, Hà Lan và Bỉ, khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong quan tâm ưu tiên của ba nước đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, giúp Việt Nam mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam như công nghệ dược phẩm, logistics, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, khuyến khích ba nước nói riêng và các nước EU nói chung đầu tư vào hạ tầng chiến lược của Việt Nam như chuyển đổi số, logistics, cảng biển và hỗ trợ chống biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh. Vận động các nước tiếp tục có những quan điểm mạnh mẽ ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông. Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn phát đi thông điệp về một Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, sẵn sàng phối hợp cùng các nước xây dựng môi trường khu vực hòa bình ổn định và đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương, đồng thời tranh thủ hiệu quả nguồn lực quan trọng từ EU và các nước thành viên trong công cuộc phục hồi và phát triển bền vững kinh tế xã hội Việt Nam sau đại dịch COVID-19.
Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Lương Cường khẳng định chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không thể hiện khí phách bất khuất, là bản hùng ca viết bằng ý chí, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, kiên cường chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không luôn thôi thúc quân và dân ta tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những bài học được đúc rút từ chiến thắng lịch sử luôn được vận dụng sáng tạo và phát huy trong điều kiện mới, thực sự trở thành nguồn động lực tinh thần để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu không ngừng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.
Những tham luận tại hội thảo đã nêu rõ, khi bị giáng những đòn nặng nề trong cuộc tiến công chiến lược của quân và dân ta trên khắp các chiến trường miền Nam và thất bại trong chiến dịch đánh phá quy mô lớn miền Bắc, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, đồng thời tạo áp lực buộc ta phải ký kết Hiệp định Paris với những điều kiện có lợi cho Mỹ, Tổng thống Nixon đã ra lệnh mở cuộc tập kích đường không chiến lược cuối tháng 12 năm 1972. Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã thả hơn 36.000 tấn bom, vượt quá khối lượng bom ném xuống miền Bắc trong toàn bộ thời kỳ từ năm 1969 đến 1971. Thượng tướng Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết,
chính quyền Mỹ đã huy động gần 50% số máy bay chiến lược bên mai mà Mỹ có, cùng hàng nghìn lượt máy bay chiến thuật tập trung đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố, thị xã, mục tiêu quan trọng ở miền Bắc. Đồng thời, tiếp tục thả thủy đôi phong tỏa cả Hải Phòng. Đây là những cuộc ném bom dữ dội nhất của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam và là một trong những cuộc tập kích có cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh.
Các nghiên cứu trình bày tại hội thảo cho thấy, với tầm nhìn chiến lược, dự báo chính xác của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mỹ sẽ dùng B-52 để đánh phá miền Bắc và thủ đô Hà Nội. Do đó, đã có chỉ đạo đúng đắn kịp thời, từ sớm để quân và dân ta chủ động chuẩn bị, tăng cường lực lượng và phương tiện. Tích cực huấn luyện bộ đội phòng không làm chủ vũ khí, khí tài, quân sự mới để sẵn sàng đánh B-52. Tiến sĩ Phạm Văn Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ.
Kinh nghiệm bắn rơi máy bay B-52 tại mặt trận Vĩnh Linh Quảng Trị năm 1967 đã trở thành hồ sơ về B-52 và cùng với các cái tài liệu nghiên cứu khác. Kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn của nhiều đơn vị đã được các sĩ quan có trình độ kỹ chiến thuật, dày dặn kinh nghiệm chiến đấu biên soạn thành một cái cuốn sách Cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa, hay còn gọi là cuốn Cẩm nang bìa đỏ, một tài liệu rất có giá trị, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Các kế hoạch chiến đấu đánh B-52 cũng được bộ đội ta chuẩn bị rất sớm.
Trong 12 ngày đêm từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, quân và dân miền Bắc đã tiến hành chiến dịch phòng không Hà Nội - Hải Phòng, đánh bại cuộc tập kích của Mỹ, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52, làm nên chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, buộc chính quyền Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc và ký kết Hiệp định Paris, góp phần tạo bước ngoặt quyết định và thời cơ chiến lược để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
Còn tại Liên bang Nga, hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt, truyền thống và hữu nghị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, nhằm ôn lại trận đánh có tính chất bước ngoặt dẫn đến đàm phán hòa bình và kết thúc chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam. Có phần quan trọng làm nên chiến thắng là sự giúp đỡ to lớn, chí tình của các chuyên gia quân sự Liên Xô. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, phản ánh.
Tham dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không có đông đảo đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Nga, Hội hữu nghị Nga-Việt, Hội cựu chiến binh Nga và Việt Nam, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cùng đại diện các tổ chức, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Liên bang Nga. Trung tướng Viktor Ivanovich Filipov là một chứng nhân lịch sử, người đã đích thân tham gia trận Điện Biên Phủ trên không. Ông đã đến Việt Nam từ tháng 3 đến tháng 11 năm 1972. Vị tướng nhớ lại, nhiệm vụ của những chuyên gia quân sự Liên Xô khi đó là đảm bảo sự giúp đỡ cần thiết cho các đồng chí Việt Nam trong việc vận hành tổ hợp quân sự và khi cần thiết tiến hành chiến đấu. Sự giúp đỡ của chúng tôi cho Việt Nam khi đó là hoàn toàn cần thiết. Trong thời gian tôi ở Việt Nam mà tôi ở trung đoàn tên lửa phòng không, chúng tôi đã bắn rơi 32 máy bay, trong đó có 9 máy bay B-52. Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam Nikolai Kolesnik nhớ lại rằng lúc đó, chúng tôi còn trẻ, chúng tôi đã chiến đấu, chúng tôi tràn đầy quyết tâm làm tất cả để giúp nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam chiến thắng quân xâm lược, giữ gìn hòa bình và thống nhất đất nước. Chúng tôi tự hào vì những gì đã làm được. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ chân thành và hỗ trợ to lớn của chính phủ và nhân dân Liên Xô. Người dân Việt Nam không bao giờ quên những ân tình đó và hiểu rằng chính sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của những người bạn Liên Xô đã góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay được kế thừa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trong quá khứ, và sự hỗ trợ lẫn nhau là cơ sở đáng tin cậy để thúc đẩy quan hệ song phương.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Năm nay, hầu hết các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng đều đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng thu nhập địa phương GDP tăng 14,05% so với năm ngoái. Đứng thứ 3 cả nước thu ngân sách, nhà nước đạt trên 120% dự án. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10 khai mạc sáng nay. Phóng viên Thanh Hà thông tin.
Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng nhận định năm 2022, kinh tế thành phố có tốc độ phục hồi nhanh, hầu hết các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP tăng hơn 14% so với năm ngoái. Đứng thứ 3 cả nước, thu ngân sách nhà nước hơn 23.600 tỷ đồng, đạt hơn 120% dự toán. Hoạt động du lịch của thành phố phục hồi mạnh mẽ. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, nhất là mở rộng đối tượng bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần này tập trung thảo luận và quyết định các giải pháp phù hợp về định hướng chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và dự báo kịch bản năm 2023. Năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng dự kiến chủ đề của năm là năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.
Tiếp tục kỳ họp thứ 10, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri nhân dân thủ đô quan tâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự phiên chất vấn. Phóng viên Huy Nam thông tin.
Nội dung được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chất vấn là kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết của Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 về các dự án đầu tư trên địa bàn, công tác xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố. Trong đó, thực trạng chưa biết ngày về đích của hai dự án nhà máy rác thải là dự án rác thải Châu Can huyện Phú Xuyên và dự án xử lý rác thải Núi Thong huyện Chương Mỹ đã làm nóng phiên chất vấn. Bởi gần 10 năm nay, sau khi có chủ trương đầu tư, hai dự án xử lý rác thải quan trọng này vẫn là những công trình dang dở. Tương tự, đại dự án cải tạo sông Tích với kinh phí 7.000 tỷ đồng nhằm cung cấp nước tưới cho 16.000 ha đất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho nhiều địa phương của Hà Nội cũng treo từ năm này qua năm khác, gây bức xúc trong nhân dân. Trả lời chất vấn về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
Cho đến giờ phút này, tất cả các cái khó khăn vướng mắc đã cơ bản là tháo gỡ xong, chỉ còn lại là tập trung để hoàn thiện thủ tục cũng như là đẩy nhanh cái tiến độ tại hiện trường. Thế về công tác giải phóng mặt bằng ấy thì đến giờ phút này là Sơn Tây đã giải phóng xong, Ba Vì thì chỉ còn lại 1,37 ha nữa và cam kết là trong năm 2022 này sẽ hoàn thành xong 100% về cái công tác giải phóng mặt bằng.
Giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy hiện trên địa bàn thành phố có hơn 400 dự án chậm triển khai, trong đó có nhiều dự án liên quan đến vấn đề môi trường, xử lý rác thải, nước thải.
Cũng trong sáng nay tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 11. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra và đứng thứ 7 cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ trước đến nay. Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét quyết định 39 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án, các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiến hành các thủ tục bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay tại vùng dự án thủy điện nhưng vẫn có rất nhiều hộ dân tại miền núi tỉnh Quảng Nam mòn mỏi chờ được đóng điện. Đó là vấn đề được nêu ra tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 diễn ra vào sáng nay. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
Các đại biểu nêu thực trạng dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia cho khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2023 là dự án cấp thiết nhanh chóng cấp điện cho người dân miền núi. Thời gian qua, dự án này giải ngân chậm, tiến độ thực hiện dự án không đảm bảo. Đại biểu Nguyễn Đình Tiên, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam băn khoăn.
Hiện nay Nam Trà My tỷ lệ điện còn rất thấp, chỉ đạt 70%, trong khi đây là địa phương có rất nhiều cái dự án công trình thủy điện được quy hoạch đầu tư và là cái vùng trọng tâm phát triển dược liệu của tỉnh, cần có những chính sách giải pháp căn cơ gì hơn để giải quyết dứt điểm cái tình trạng thiếu điện.
Ông Đặng Bá Dừ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho biết, giai đoạn 2021-2025, ngành điện dự kiến huy động hơn 3.700 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Khi các dự án lưới điện hoàn thành, sẽ nâng tổng số hộ dân có điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lên gần 99,7%.
Mặc dù năm ngoái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Vĩnh Phúc có sự bứt phá, song riêng đối với chỉ số thành phần tính minh bạch lại có sự sụt giảm thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải cải thiện hơn nữa việc tiếp cận thông tin, yếu tố cấu thành chính trong chỉ số minh bạch. Phóng viên Việt Cường thông tin.
Theo thống kê của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong 16 năm công bố PCI cấp tỉnh, chỉ số tính minh bạch của Vĩnh Phúc có 6 năm nằm trong top 5, 5 năm nằm trong top 10 đến 20. Riêng năm 2021, chỉ số tính minh bạch chỉ đạt 5,63 điểm, xếp thứ 43 trên tổng số 63 tỉnh thành phố trong cả nước, tụt 31 bậc so với năm 2020. Cụ thể, trong 17 thành phần của chỉ số tính minh bạch năm 2021, Vĩnh Phúc có 10 chỉ số giảm điểm hoặc đạt điểm trung bình từ 34 đến 67% so với năm 2020. Ông Nguyễn Đức Nhật, trưởng nhóm nghiên cứu Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành địa phương cho biết:
"Tôi nghĩ là với cái nhu cầu cao mới vậy, rõ ràng là chính quyền Vĩnh Phúc cần phải có sự quan tâm tốt hơn trong cái việc đầu tư về công nghệ thông tin, về cấu trúc, cái cách thức tương tác giữa chính quyền các cấp, giữa sở ban ngành với doanh nghiệp để làm sao họ có được cái tiếp cận nhanh nhất, chính xác nhất, cũng như là có cái sự phản ứng kịp thời của cả hai bên theo cả nghĩa đen và lẫn nghĩa bóng, ví dụ là cái tương tác về thông tin qua lại giữa hai bên, tương tác về những chính sách lớn, tương tác về xử lý các vấn đề phát sinh hay là những vấn đề đã tồn đọng lâu dài giữa doanh nghiệp và chính quyền.
Để thực hiện mục tiêu năm nay, chỉ số tính minh bạch vươn lên xếp vị trí thứ 15 trên tổng số 63 tỉnh thành phố. Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công khai minh bạch các thông tin phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết:
Chúng ta phải tăng cường liên kết phối hợp với các cơ quan trung ương, các cơ quan ngoại giao và các hiệp hội doanh nghiệp. Từ đó chúng ta có các cái thông tin về tình hình và nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư lớn. Và khi mà có thông tin rồi thì chúng ta có quỹ đất sạch rồi, và với cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân về cái môi trường đầu tư thông thoáng, về cải cách thủ tục hành chính thì chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành được kế hoạch.
Dù chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là hết năm, nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn quyết định nới chỉ tiêu tín dụng định hướng năm nay thêm 1,5 đến 2%. Việc nới hạn mức thời điểm này sẽ giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp trong dịp cuối năm nay.
Sau khi nới hạn mức, Ngân hàng Nhà nước ước tính sẽ có khoảng 240.000 tỷ đồng vốn sẽ được cho vay thêm trong dịp cuối năm. Cơ quan này sẽ có các biện pháp kiểm soát để dòng tín dụng đi đúng hướng vào các động lực tăng trưởng kinh tế như là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư. Vốn sẽ được phân bổ ưu tiên cho những ngân hàng có năng lực quản trị tốt và có mức lãi suất cho vay thấp. Ngân hàng Nhà nước cho biết trong trường hợp cần thiết sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản với kỳ hạn dài hơn, kể cả qua Tết, để các tổ chức tín dụng yên tâm hơn khi cho vay, hướng tới mục tiêu chung là kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục tăng cao, việc giảm lãi suất cho vay từng được giới chuyên gia đánh giá là khó khả thi. Nhưng đến nay đã có nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng vào dịp cuối năm.
Mới đây nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB cho biết đã triển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất từ 1,5 cho đến 2% một năm cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trước đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank là ngân hàng đầu tiên công bố giảm đồng loạt lãi suất cho vay tới 1% một năm với các khoản vay bằng đồng Việt Nam cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân hiện hữu. Thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 11 đến hết 31 tháng 12 năm nay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank cũng có những động thái tương tự. Đáng chú ý, làn sóng giảm vay lãi suất có sự nhập cuộc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB. Cụ thể, từ ngày 6 tháng 12 năm nay đến 31 tháng 1 năm sau, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hiện có khoản vay và có giao dịch tại ACB, bao gồm giao dịch tài khoản, thẻ tín dụng, thanh toán quốc tế và bảo lãnh sẽ được giảm 1% mỗi năm cho lãi vay.
Vào sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2022. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
Với chủ đề Du lịch biển đảo, thế mạnh của du lịch Việt Nam, hội chợ là cầu nối để đưa du lịch Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và trong khu vực. Hội chợ thu hút 150 gian hàng quốc tế đến từ 11 quốc gia vùng lãnh thổ và 200 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 25 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự. Đây là sự kiện du lịch quốc tế quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội du lịch giao lưu, quảng bá sản phẩm, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và liên kết mở rộng thị trường. Sau gần 9 tháng mở cửa trở lại kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, ngành du lịch Việt Nam đã và đang từng bước phục hồi, phát triển theo hướng tích cực. Đến nay, nước ta đã đón 2,7 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ gần 100 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch hơn 457.000 tỷ đồng. Các hoạt động sự kiện du lịch đang ngày càng sôi động và mở rộng về quy mô với các nội dung, chủ đề phong phú, đặc sắc. Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, đây là cơ hội để du lịch nước ta phục hồi mạnh mẽ hơn.
Thời gian tới, với mục tiêu sớm phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, cũng như để du lịch Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, vị thế của mình trong khu vực, trong toàn ngành sẽ cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Các địa phương cũng như các doanh nghiệp, chúng ta cần đẩy mạnh sự kết nối lại thị trường, liên kết, hợp tác, hình thành các sản phẩm mới, thu hút, trao đổi khách giữa các địa phương, giữa các điểm đến, củng cố nâng cao đội ngũ lao động du lịch với chất lượng nghiệp vụ cao, đổi mới trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, hình ảnh đất nước với con người Việt Nam. Trên cơ sở đó, ngành du lịch Việt Nam mới có thể phát triển một cách bền vững và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Một thông tin đáng chú ý đó là từ ngày hôm nay đến ngày 20 tháng 12, Đồng Tháp tổ chức diễn đàn Mekong Startup lần thứ nhất năm 2022. Tham dự diễn đàn có trên 350 đại biểu đến từ các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương trong khu vực, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện các hiệp hội ngành hàng, các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
Với chủ đề Nông nghiệp hiện đại tuần hoàn phát thải thấp, diễn đàn hướng đến tập hợp thúc đẩy khí thế hành động của cả hai khu vực công và tư, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo hướng phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, đảm bảo hài hòa các lợi ích tự nhiên, đồng thời tạo nên những dấu ấn riêng. Trọng tâm vào bài toán chuyển đổi nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững để tạo bứt phá cho kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời là cơ hội nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, giới thiệu quảng bá những sản phẩm dịch vụ điển hình từ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Dịp này, tỉnh Đồng Tháp cũng ký cam kết với các hiệp hội ngành hàng để phát triển Đồng Tháp thành trung tâm giải pháp giảm phát thải của khu vực nhằm ủng hộ, hỗ trợ thí điểm mọi giải pháp giảm phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp.
Ngày 8 tháng 12 tại Mỹ, tức là ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, VinFast công bố lựa chọn T-Mobile, công ty viễn thông hàng đầu tại Mỹ, làm đối tác độc quyền cung cấp kết nối cho xe điện thông minh tại Bắc Mỹ và châu Âu. Hợp tác dài hạn có giá trị lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân cho khách hàng của VinFast và khả năng tận dụng dữ liệu thời gian thực để đưa các quyết định về dịch vụ và bảo trì kịp thời. Theo thỏa thuận, T-Mobile sẽ cung cấp kết nối cho các mẫu xe điện của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm chạm sạc nhanh cho xe ô tô điện đã đạt top 10 sản phẩm Made in Việt Nam, hạng mục sản phẩm số tiềm năng. Thông tin vừa được công bố tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức.
Sản phẩm chạm sạc nhanh cho xe ô tô điện đã được nghiên cứu phát triển sản xuất bởi các kỹ sư cán bộ kỹ thuật Trung tâm Sản xuất Thiết bị Đo lường Điện tử Điện lực Miền Trung thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu và chế tạo. Đến nay, Trung tâm Sản xuất Thiết bị Đo điện tử Điện lực Miền Trung đã triển khai lắp đặt trạm sạc cho 13 công ty điện lực thành viên và hợp tác thử nghiệm trạm sạc xe điện kết nối với hệ thống điện mặt trời với Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI. Trạm sạc nhanh cho xe ô tô với các tính năng là nhiều chế độ sạc, sạc song song hai vòi cùng một lúc, thiết kế theo hướng mô đun hóa, hỗ trợ tiêu chuẩn sạc khác nhau, kết nối cổng thanh toán VNPay, quản lý mạng lưới trạm sạc và trạng thái hoạt động. Trạm sạc xe điện góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người sử dụng xe ô tô, tiết kiệm chi phí khi mua thiết bị ngoại nhập, giảm ô nhiễm môi trường, tạo cơ sở hạ tầng kích cầu cho việc phát triển xe ô tô điện.
Tiếp theo chương trình là thông tin dự báo thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa sáng sớm và đêm có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Đến trưa và chiều trời rét khô, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 15 đến 17 độ và cao nhất trong ngày trong khoảng 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa nhỏ rải rác, còn từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tuy nhiên thì từ trưa nay mưa sẽ giảm dần, phía Bắc trời lạnh. Các khu vực khác có mưa rào và có nơi có dông. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo sáng đến chiều nay trời nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên từ 25 đến 28 độ, Nam Bộ từ 31 đến 33 độ. Trên biển, ngày và đêm nay khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp của các quốc gia Liên minh châu Âu-EU và Schengen, Croatia đã chính thức được gia nhập khu vực Schengen của châu Âu từ tháng 1 tới. Tuy nhiên, Bulgaria và Romania đã không thể được thông qua do Áo phủ quyết vì lý do liên quan đến dòng người di cư. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
Quyết định này được đưa ra vào ngày 8 tháng 12 trong cuộc họp tại Bruxelles giữa Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp của các quốc gia EU và Schengen. Theo đó, Croatia sẽ gia nhập khu vực Schengen kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cộng hòa Séc, quốc gia đang giữ vị trí chủ tịch luân phiên của EU cho biết, khu vực Schengen đã phát triển sau hơn một thập kỷ không đạt được bước tiến nào. Thủ tướng Croatia Andrej Plenković cho biết, nước này đã hoàn thành các mục tiêu chiến lược của chính phủ và người dân cùng nền kinh tế nước này sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Croatia Davor Božinović cho biết, nước này đã nỗ lực đáp ứng tất cả các điều kiện trong một quá trình lâu dài và rất khắt khe. Như vậy, Croatia sẽ trở thành quốc gia thứ 27 tham gia vào khu vực Schengen. Quyết định này cần được sự ủng hộ và nhất trí từ tất cả quốc gia thành viên. Mặc dù Croatia không nhận được sự phản đối nào, Tuy nhiên, tư cách thành viên của Romania và Bulgaria đã bị Áo và Hà Lan phản đối với lý do lo ngại về tham nhũng và di cư trái phép có xu hướng ngày càng gia tăng qua tuyến đường Ban Căng. Giải thích về quyền phủ quyết của Áo, Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Gardner lưu ý rằng gần 100.000 người di cư bất hợp pháp đã vào Áo trong năm nay, do đó sẽ không phù hợp khi mở rộng hệ thống vào thời điểm này ở một số khu vực. Trước diễn biến này, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cũng cảnh báo việc từ chối gia nhập Schengen có thể sẽ làm tổn hại đến sự thống nhất và gắn kết của châu Âu, điều mà tất cả các quốc gia EU đang rất cần, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức cũng đã kêu gọi Áo thay đổi suy nghĩ, đặc biệt là vào thời điểm châu Âu đang cần xích lại gần nhau hơn. Cao ủy châu Âu phụ trách về các vấn đề nội vụ Ivan Johansson cho biết Romania và Bulgaria xứng đáng là thành viên chính thức của khối Schengen và có quyền tự do đi lại. Báo cáo của Liên minh châu Âu cũng cho biết Schengen là khu vực đi lại tự do lớn nhất thế giới, trong đó có hơn 1,25 tỷ chuyến đi hàng năm và 3,5 triệu lượt qua biên giới hàng ngày.
Hôm qua, sau nhiều tháng đàm phán, Mỹ và Nga đã tiến hành trao đổi tù nhân tại sân bay Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mỹ thả tự do cho công dân Nga Viktor Bow, một trùm buôn vũ khí quốc tế. Đổi lại, Nga cũng phóng thích ngôi sao bóng rổ nữ Mỹ Brittany Griner. Đây được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên kéo dài thời gian qua, nhất là sau khi bùng nổ xung đột tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Phát biểu trước truyền thông hôm 8 tháng 12, sau khi xác nhận thông tin trao đổi tù nhân với Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói:
"Đây là một ngày mà chúng tôi đã mong đợi từ lâu. Chúng tôi không ngừng nỗ lực thúc đẩy việc trả tự do cho cô ấy. Đã có những cuộc đàm phán khó khăn và căng thẳng. Tôi muốn cảm ơn tất cả những nhân viên chăm chỉ trong chính quyền của mình, những người đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo việc trả tự do cho Griner. Tôi cũng muốn cảm ơn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tạo điều kiện cho việc trao trả."
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận thông tin này, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để giành lại sự tự do cho các công dân khác của Nga đang bị Mỹ giam giữ. Cuộc trao đổi tù nhân lần này giữa Mỹ và Nga cũng là kết quả của các cuộc đàm phán kín giữa hai bên diễn ra từ tháng 7 vừa qua. Mặc dù không thể đạt được mục đích ban đầu là đưa cả cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan, người bị Nga kết án tội gián điệp vào đợt trao đổi tù nhân lần này, song Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực đàm phán với Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói:
"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi Paul, cũng như mọi công dân Mỹ khác bị bắt làm con tin hoặc bị giam giữ trái phép ở nước ngoài, được trả tự do và trở về nhà, đoàn tụ với gia đình."
Các chuyên gia nhận định, việc hai bên đạt được sự nhượng bộ trong việc trao trả tù nhân là tín hiệu đáng mừng và đây có thể là mở đầu cho các nhượng bộ lớn hơn nhằm tiến tới chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Riyadh, Thái tử Ả Rập Seyoud Mohammed bin Salman và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến các cơ quan doanh nghiệp hai nước ký kết một số thỏa thuận song phương và biên bản ghi nhớ hợp tác. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
Trong khuôn khổ chuyến thăm hiện tại của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Riyadh, các công ty của hai nước đã ký 34 thỏa thuận đầu tư. Các thỏa thuận giữa hai bên bao gồm lĩnh vực như năng lượng xanh, hydro xanh, năng lượng quang điện mặt trời, công nghệ thông tin, dịch vụ đám mây, vận tải, hậu cần, công nghiệp y tế, nhà ở và nhà máy xây dựng. Bộ trưởng Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út khẳng định những thỏa thuận này thể hiện mong muốn phát triển quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế và đầu tư với Trung Quốc. Theo tầm nhìn 2030, các thỏa thuận vừa ký sẽ mang đến những cơ hội đầu tư chưa từng có trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho cả hai nước. Ả Rập Xê Út kêu gọi các công ty và nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường đầu tư và hưởng lợi từ các cơ hội đầu tư. Đáng chú ý là kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước lên tới 330 tỷ đô la trong năm 2021. Trong chuyến thăm tới Riyadh lần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc Ả Rập đầu tiên và hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Trung Quốc và Hội đồng hợp tác vùng vịnh sẽ nâng cao quan hệ Trung Quốc Ả Rập và quan hệ Trung Quốc vùng vịnh lên một tầm cao mới.
Bộ Ngoại giao Na Uy vừa cho biết nước này đã áp giá trần đối với dầu thô của Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng, phù hợp với mức giá trần của Liên minh châu Âu EU. Cách đây 4 ngày, lệnh cấm vận nhằm vào dầu mỏ của Nga được G7, EU và Australia áp đặt bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, dầu mỏ của Nga chỉ được phép vận chuyển đến các nước thứ ba bằng tàu chở dầu của G7 và EU, cũng như các công ty bảo hiểm và tổ chức tín dụng khi dầu được mua bằng hoặc thấp hơn mức giá trần nói trên. Vì các công ty vận chuyển và bảo hiểm quan trọng của thế giới đều có trụ sở tại nước G7, nên mức trần này có thể khiến Nga khó bán dầu với giá cao hơn. Mức giá trần sẽ được xem xét mỗi 2 tháng bắt đầu từ giữa tháng 1 năm sau. Một thông tin đáng chú ý đó là Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng cho tài khoá của năm sau trị giá hơn 800 40 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 45 tỷ đô la Mỹ so với đề xuất của Tổng thống Joe Biden. Luật này là một trong những văn kiện pháp lý quan trọng mà Quốc hội Mỹ phải thông qua hàng năm, thu hút sự quan tâm của dư luận. Đạo luật đề cập tới mọi vấn đề liên quan đến quốc phòng, từ việc tăng lương cho binh lính đến số lượng tàu thuyền hoặc là máy bay được trang bị. Trong khi đó, tại Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa cho biết là chính phủ có kế hoạch tăng thuế và bảo đảm 1.000 tỷ yên, tương đương với hơn 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ năm tài khóa 2027 để trang trải một phần 4 khoản chi phí bổ sung cần thiết cho việc tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với một loạt thách thức của an ninh. Một thẩm phán tòa án tối cao Peru vừa ký lệnh tạm giam 7 ngày đối với cựu Tổng thống Pedro Castillo để điều tra sau khi chính trị gia này có ý định giải tán quốc hội một cách vi hiến. Lệnh tạm giam được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan công tố để có thể mở rộng điều tra và xác định xem có những ai đã tham gia cùng với ông Castillo trong việc ra quyết định giải tán quốc hội, thành lập một chính phủ ngoại lệ trong trường hợp khẩn cấp và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp mới. Hiện ông Castillo đã bị chuyển tới giam giữ tại trụ sở Cục tác chiến đặc biệt của cảnh sát. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, Quốc hội Peru đã thông qua việc khởi động tiến trình luận tội ông Castillo. Quốc hội nước này sẽ ra tiến trình cuộc bỏ phiếu luận tội chống lại ông Castillo với tội danh là tham nhũng vào ngày 7 tháng 12. Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu luận tội lần thứ 3 này, ông Castillo đã bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội Peru, thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp mới. Thưa quý vị và các bạn, tổ chức từ thiện giải cứu động vật quốc tế FOPAS vừa đưa chú gấu được đặt tên là Smart tại một nhà hàng ở Albany trở lại môi trường sống tự nhiên. Đây là con gấu cuối cùng bị giam giữ như một phương tiện thu hút và mua vui cho khách tại nhà hàng ở quốc gia Đông Nam Âu được giải cứu. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Theo báo cáo của Tổ chức Giải cứu Động vật Quốc tế FOPAS, năm 2016, Albany có khoảng 250 con gấu bị giam cầm trong điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt. Nhiều gấu hoang dã bị nuôi nhốt từ nhỏ, biểu diễn phục vụ giải trí cho khách tại nhà hàng khách sạn. Mặc dù năm 2013, chính phủ Albany đã có quy định không được phép nuôi gấu tại nhà, nhưng chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Không chấp nhận tình trạng nuôi nhốt gấu tại nhà riêng ở Albany, những năm qua, các thành viên của Tổ chức Giải cứu Động vật Quốc tế đã nỗ lực vận động các cá nhân, tổ chức giải thoát số gấu trên về thiên nhiên. Đến nay, chú gấu cuối cùng bị nuôi nhốt ở Albany, mang tên Mark, đã được thả về tự nhiên thành công. Điều phối của Tổ chức Giải cứu Động vật Quốc tế FOPAS, Madalena Chestin, cho biết.
Chú gấu Mark được sinh ra năm 1998, nhưng đã bị nhốt trong chuồng suốt 24 năm qua tại một nhà hàng ở Albany. Tổ chức Giải cứu Động vật Quốc tế đã lên kế hoạch giải cứu và mang nó đến khu bảo tồn gấu ở Áo. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi người chủ đồng ý giao gấu mắt và đóng cửa nhà hàng nuôi gấu cuối cùng ở đất nước này.
Ngoài việc đã giải cứu được 11 cá thể gấu bị nuôi nhốt ở Albany, nhóm bảo vệ động vật quốc tế cũng đã tăng cường hợp tác với chính phủ các nước để giúp cho nhiều gấu hoang dã được trở về núi rừng thành công, như việc đưa 16 cá thể gấu ở Kosovo về khu bảo tồn. Các chuyên gia về động vật hoang dã cho biết, ở khu vực Tây Ban Căng, số lượng gấu trong tự nhiên đã giảm đáng kể trong hai thập kỷ qua, sau khi môi trường sống của chúng bị phá hủy và nạn săn bắn trái phép ngày một gia tăng. Do đó, hoạt động giải cứu gấu nuôi nhốt của Tổ chức Giải cứu Động vật Quốc tế FOPAS được đánh giá rất cao, đồng thời lên tiếng kêu gọi chính phủ các nước ủng hộ sớm chấm dứt tình trạng ngược đãi động vật trên toàn cầu.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, giữa những biến động địa chính trị của thế giới, ASEAN và Liên minh châu EU lựa chọn tăng cường hợp tác thay vì cạnh tranh, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Đây là đánh giá của Đại sứ Liên minh châu Âu tại ASEAN Igor Drittman. Trong thông điệp gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-EU dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 12 này tại Bruxelles. Hội nghị diễn ra nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-EU. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN phỏng vấn Đại sứ EU tại Igor Drittman. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin đại sứ cho biết những nội dung chính tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN Liên minh châu Âu diễn ra lần đầu tiên với sự tham dự của lãnh đạo hai khối và ý nghĩa của sự kiện quan trọng này đối với mối quan hệ hợp tác song phương.
Thực sự đây là một sự kiện lịch sử khi lãnh đạo 27 nước Liên minh châu Âu có cuộc gặp với lãnh đạo các nước ASEAN. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Chúng tôi thực sự rất mong đợi sự kiện diễn ra vào tuần tới tại Bruxelles với sự tham dự của các nhà lãnh đạo ASEAN. Điều này rất có ý nghĩa vì không chỉ giúp tăng cường quan hệ song phương giữa Liên minh châu Âu, ASEAN mà còn gửi đi một thông điệp tới thế giới rằng chúng ta cam kết hợp tác cùng nhau. Trong tình hình địa chính trị toàn cầu nhiều biến động hiện nay, hai bên lựa chọn tăng cường hợp tác hơn nữa thay vì cạnh tranh và đối đầu.
Ông đánh giá thế nào về vị trí của ASEAN trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Liên minh châu Âu công bố gần đây?
Các bạn thử đếm xem ASEAN được nhắc đến bao nhiêu lần trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Liên minh châu Âu, và bạn sẽ ngạc nhiên về con số đó. Tôi nghĩ ASEAN thực sự là trọng tâm trong cách tiếp cận của chúng tôi ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bởi vì một ASEAN vững mạnh là tốt cho Liên minh châu Âu vì nó giúp ổn định những căng thẳng địa chính trị khác nhau đang tồn tại. Và tất nhiên, một ASEAN vững mạnh và thịnh vượng cũng tốt cho chính ASEAN và cho Liên minh châu Âu với tư cách là một đối tác thương mại. Đó là lý do tại sao Liên minh châu Âu đã đầu tư rất nhiều vào mối quan hệ đối tác này.
Xin đại sứ đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa Liên minh châu Âu và ASEAN và hai bên cần làm gì để thúc đẩy quan hệ song phương?
Có nhiều lĩnh vực hai bên có thể hợp tác cùng nhau, nhưng có ba lĩnh vực hợp tác mà tôi muốn nhấn mạnh. Trước hết, hai bên cần tăng cường hơn nữa, đó là vấn đề chống biến đổi khí hậu. Không chỉ Liên minh châu Âu hay ASEAN, mà cả thế giới cần thực hiện các cam kết khí hậu đã đưa ra. Chúng ta cần sự hợp tác hơn nữa, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Điều này đòi hỏi sự đầu tư nhiều hơn từ châu Âu và cần sự hợp tác chính trị mạnh mẽ hơn nữa giữa hai bên trong vấn đề này. Thứ hai, chúng ta cần hợp tác để tăng cường kết nối khu vực. Gần đây, Liên minh châu Âu và ASEAN đã ký một thỏa thuận vận tải hàng không. Đây là một thỏa thuận quan trọng giúp tăng cường kết nối hàng không giữa hai khu vực. Và thứ ba, hai bên cần hợp tác hơn nữa trong việc tôn trọng và ủng hộ mạnh mẽ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Chúng ta nên được đảm bảo về hòa bình và ổn định, cùng nhau hợp tác để thúc đẩy những giá trị cơ bản này.
Vậy xin đại sứ cho biết chi tiết cụ thể các kế hoạch lớn mà Liên minh châu Âu dự kiến thúc đẩy với ASEAN tại hội nghị lần này.
Tôi không muốn đề cập quá nhiều về các chi tiết cụ thể tại hội nghị, nhưng chúng ta mong đợi sẽ có các thông báo về các khoản đầu tư lớn từ Liên minh châu Âu vào ASEAN. Và những khoản đầu tư này chúng tôi nghĩ sẽ giúp thúc đẩy phát triển bền vững khu vực, có thể về vấn đề năng lượng sạch, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng bền vững. Tôi nghĩ chúng ta có thể chờ đợi các thông báo được đưa ra từ các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực này.
Ông đánh giá thế nào về quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trong những năm gần đây và vai trò của Việt Nam trong khu vực?
Tôi nghĩ Việt Nam là một quốc gia Liên minh châu Âu có mối quan hệ chặt chẽ trong khu vực. Liên minh châu Âu đã có một thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam. Hai bên có các thỏa thuận hợp tác chính trị, quốc phòng. Do đó, đã có những nền tảng và thể chế rất vững chắc cho mối quan hệ song phương. Và rõ ràng đối với Liên minh châu Âu, Việt Nam không chỉ là một đối tác song phương quan trọng, mà còn là một thành viên quan trọng trong ASEAN.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Các biên tập viên Thành Trung và Nguyên Long xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, theo đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng đồng loạt tăng khoảng 200.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC đang được giao dịch ở mức mua vào là 66.600.000 đồng một lượng và bán ra là 67.400.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 53.030.000 đồng một lượng và bán ra là 53.880.000 đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm nhẹ 2 đồng so với hôm qua, ở mức 23.657 đồng một đô la Mỹ.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 12,2%. Như vậy, hạn mức tín dụng theo phân bổ chỉ tiêu cả năm là 14%, vẫn còn dư 1,8%, cộng gần 2% tăng thêm thì có khoảng 3,8% hạn mức dành cho thời gian tới, tương đương với 400.000 tỷ đồng được cung ứng thêm cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hướng dòng tiền vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp phục vụ cho xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là phục vụ cho lĩnh vực có vai trò động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế.
Trong một diễn biến mới nhất, có hai ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp là SHB và VIB. Trong đó, SHB giảm lãi suất lên tới 2% một năm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm. Còn VIB triển khai chương trình giảm lãi suất 1,5% một năm và miễn phí trả nợ trước hạn cho khách hàng vay kinh doanh khi duy trì nguồn tiền trong tài khoản thanh toán.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp dù giá trị phát hành chưa cải thiện, nhưng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trong 11 tháng qua là hơn 160.650 tỷ đồng, tăng tới 41% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự chủ động của chính doanh nghiệp trong bảo đảm cam kết và khôi phục niềm tin từ thị trường. Riêng trong tháng 11, các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản cũng đã chủ động mua lại 3.960 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.
Trên thị trường chứng khoán, sáng nay, tâm lý thận trọng khiến thị trường giao dịch khá chậm. Chỉ số VN Index mở cửa bật tăng gần 10 điểm, áp sát mốc 1.060 điểm nhờ sự hỗ trợ tích cực của nhóm cổ phiếu Blue Chip. Tuy nhiên, đà tăng dần thu hẹp khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục và sau khoảng 1 giờ giao dịch, chỉ số VN Index đã lùi về vùng giá tham chiếu do áp lực bán có dấu hiệu gia tăng, khiến sắc đỏ chiếm áp đảo trên thị trường. Trong nhóm VN30, cổ phiếu MSN đang là điểm sáng sau 3 phiên giảm liên tiếp ngược dòng thị trường, đã hồi phục khá mạnh và có thời điểm tăng tới hơn 5%. Hiện MSN vẫn là mã tăng tốt nhất trong rổ này, với biên độ tăng trên dưới 4%. Đáng chú ý, cặp đôi cổ phiếu bất động sản là NVL và HPX tiếp tục bị bán tháo. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 1,31 điểm lên 1.051,84 điểm, HNX Index cũng tăng nhẹ 0,56 điểm lên 215,93 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm, thị trường bất động sản tiếp tục gặp khó khăn khi sức mua suy giảm, lãi suất ngân hàng tăng, thanh khoản thấp. Điều này khiến giới đầu tư e ngại, dè dặt xuống tiền cho các sản phẩm trước đây được xem là kênh đầu tư dễ sinh lời như đất nền hay bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Nhiều nhà đầu tư đang thay đổi chiến lược kinh doanh để thích ứng với diễn biến của thị trường. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
Những ngày gần đây, hàng loạt nhà đầu tư giao bán sản phẩm đất nền vùng ven thành phố Hà Nội với mức giảm khoảng 30% so với thời điểm đầu năm. Thậm chí, một số lô đất tại các khu đô thị mới của huyện Hoài Đức thời kỳ cao điểm lên đến 170 triệu đồng một mét vuông thì nay giao bán với khoảng 110 triệu đồng một mét vuông nhưng vẫn không có người mua. Ông Lê Anh Tuấn, một nhà đầu tư bất động sản cho biết:
đối với các nhà đầu tư thì bây giờ chúng ta cũng không thể nhắm tới ngắn hạn nữa rồi mà phải là trung và dài hạn. Lựa chọn của tôi sẽ lựa chọn vào các sản phẩm bất động sản xanh và không phải là trung tâm thành phố nữa. Và nó sẽ là nằm ngoài bên các đường vành đai của trung tâm thành phố nhưng mà sẽ nằm ở trong các khu đô thị xanh. Đầu tư vào bất động sản công nghiệp và các khu công nghiệp bây giờ có thể nói là hướng đi rất là đúng đắn trong giai đoạn này. Vì vậy đây cũng là hướng phát triển các nhà đầu tư nên suy nghĩ.
Theo phân tích của các chuyên gia, thị trường nhà đất hiện nay đang chịu ảnh hưởng tác động của nhiều yếu tố như thắt chặt tín dụng khiến chủ đầu tư khó tiếp cận được nguồn vốn mới, chi phí tiếp cận tài chính tăng gây áp lực lên giá bán sản phẩm, trong khi sức cầu giảm sút do cá nhân đầu tư khó tiếp cận dòng tiền. Chi phí xây dựng tăng cao tạo áp lực lên nhà đầu tư khiến bất động sản nhà ở khó giảm giá. Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng khiến doanh nghiệp và người tiêu dùng đi mua nhà bằng một phần tín dụng gặp khó khăn. Một yếu tố khác tác động đến thị trường là vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư chưa được giải quyết. Ông Đỗ Quý Duy, Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Hải Phát chia sẻ.
Thường chúng tôi đưa ra cái phương án đầu tư trong vòng khoảng 2 đến 3 năm để gia tăng thêm cái lượng tài chính trong ngắn hạn. Về hệ thống quản trị chúng tôi cũng cố gắng là cơ cấu lại cái hệ thống quản trị bằng cách là tập trung vào cái sự tinh gọn và sự hợp nhất.
Nhật ký World Cup 2022.
Nhật ký World Cup 2022.
Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và rạng sáng mai, World Cup 2022 sẽ sôi động trở lại với hai trận đấu thuộc vòng tứ kết. Vào lúc 22 giờ, Croatia sẽ có cuộc chạm trán với Brazil. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Zlatko Dalic của Croatia đã lên tiếng thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Brazil.
Brazil có 200 triệu dân, còn dân số của Croatia chỉ có 4 triệu. Vì vậy, chúng tôi hơi giống một vùng ngoại ô của một thành phố ở Brazil. Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác so với bất cứ trận đấu nào mà chúng tôi từ đầu diễn ra tại World Cup 2022 cho tới nay, bởi vì Brazil là một đội bóng rất mạnh. Nếu chúng ta nhìn nhận một cách thực tế thì Brazil đang là đội bóng hay nhất tại World Cup 2022. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, một đội hình tuyệt vời.
Tuy nhiên, chiến lược gia 56 tuổi vẫn khẳng định rằng ông cùng các học trò sẽ không sợ hãi bởi đã có đấu pháp để chống lại Brazil.
Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức có thể và đầu hàng số phận không có trong suy nghĩ của chúng tôi. Chúng tôi muốn đối đầu dàn hảo thủ của Brazil bằng các cầu thủ và chiến thuật của chúng tôi, và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại họ.
Trận tứ kết thứ hai của World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ sáng mai là cuộc so tài khá cân sức giữa Argentina và Hà Lan. Trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni bên phía Argentina khẳng định muốn các học trò giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức thay vì phân định bằng loạt đá luân lưu đầy may rủi. Trong khi đó, huấn luyện viên Luis Van Gaal không ngần ngại hé lộ đội tuyển Hà Lan sẽ chơi thiên về phòng ngự.
Khi còn dẫn dắt Ajax Amsterdam, tôi rất thích bóng đá tấn công, làm tất cả cho tấn công. Nhưng khi sang Barcelona, tôi nhận ra rằng không phải lúc nào cũng nên đá tấn công. Bóng đá bây giờ rất khó để chơi tấn công. Đó là lý do vì sao tôi xây dựng hệ thống phòng ngự.
Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác. Vào lúc 20 giờ tối nay, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 sẽ diễn ra tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo dự kiến, chương trình lễ khai mạc diễn ra trong khoảng 2 giờ và có 3 chương: Khát vọng Việt Nam, Hội tụ và lan tỏa, Vì một Việt Nam cường thịnh. Trong đó, các tiết mục nghệ thuật sẽ tập trung khắc họa khí chất năng động, sáng tạo, hào sảng, văn minh và thân thiện của con người Quảng Ninh. Sau lễ khai mạc một ngày, môn quần vợt trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 sẽ khởi tranh tại Bắc Ninh. Sự kiện lần này quy tụ 121 tay vợt đến từ 15 đoàn trên cả nước, trong đó có thể kể đến những tên tuổi nổi bật trong làng banh nỉ nước nhà hiện nay như tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Thái Sơn, Trần Minh Tuấn, Savannah Lý Nguyễn hay Trần Thụy Thanh Trúc. Vận động viên trẻ Nguyễn Quang Vinh của thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
Thật sự thì có sự góp mặt của mấy anh thì cũng là cơ hội để em được cọ sát và cũng như là được va chạm nhiều hơn, tại vì em cũng không có cơ hội để mà được thi đấu với mấy anh nhiều như vậy, nên là cũng sẽ là một cơ hội khá là hay đối với em, nên là em cũng rất là háo hức.
Bên cạnh mong muốn được cọ sát với các tay vợt kỳ cựu, các vận động viên trẻ vẫn kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ ở Đại hội Thể thao Toàn quốc lần này. Vận động viên Lê Thảo Hân của thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
Những chủ lực của đội thành phố thì không thể nào gấp mặt, nhưng mà những vận động viên lần đầu tiên tham gia giải như em với lại được thi đấu với những anh chị lớn thì em nghĩ cũng có một lợi thế là mình sẽ có tâm lý thi đấu của mình nó sẽ thoải mái hơn. Với lại là thể thao thì em nghĩ là sẽ không có nói chiến lược gì hết. Có thể là những bạn trẻ giống như em thì sẽ có những cái sức trẻ khác, biết đâu là mình sẽ tạo ra một cái gì đó nó bất ngờ cho cái giải đấu.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, có nơi dưới 14 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 24 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, phía Bắc nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, phía Nam từ 19 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận chiều nắng đêm không mưa, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng sớm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Bruxelles, Bỉ và thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, cũng như đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp, thách thức khó lường như hiện nay. Hội thảo khoa học cấp quốc gia chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972, sức mạnh Việt Nam tầm vóc thời đại tiếp tục khẳng định ý nghĩa và những kinh nghiệm thiết thực vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Croatia chính thức được gia nhập khu vực Schengen của châu Âu từ tháng 1 tới, tuy nhiên Bulgaria, Romania đã không thể được thông qua do áo phủ quyết vì lý do liên quan đến dòng người di cư. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tại Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.